Cha Fabio Ginli, vị thừa sai người Italia, đã từng dấn thân không quản ngại hy sinh gian khổ trong nhiều năm trường tại Togo bên Phi Châu. Thế rồi hoạt động tông đồ của cha bỗng dưng bị gián đoạn vì bệnh đau mắt. Thoạt đầu, cha tưởng rằng đó chỉ là những phiền toái tự nhiên của cuộc sống tông đồ. Vì thời tiết thay đổi bất thường, vì những gian khổ và thiếu thốn không thể tránh khỏi. Sau 7 năm chịu đựng và cầm cự, bệnh tình của cha mỗi ngày một thêm trầm trọng. Cuối cùng, cha đành phải chấp nhận trở về Italia để được chữa trị. Bất chấp mọi phương cách điều trị tối tân nhất, các bác sĩ đành phải bó tay lắc đầu. Cha Fabio kể lại: "Tôi không bao giờ quên được lời tuyên bố của bác sĩ. Hôm ấy là ngày 19 tháng 9 năm 1973. Với lời nói rất tế nhị, nhưng cũng không kém phần ngay thẳng, bác sĩ siết chặt tay tôi và nói: "Thưa cha, phải thú thật, tôi không có thể làm gì hơn để duy trì ánh sáng trong cặp mắt của cha được nữa. Xin cha hãy chuẩn bị bắt đầu đời sống mới. Và tốt hơn, cha hãy học phương pháp chữ nổi." Lời tuyên bố của bác sĩ thật không khác gì tiếng sét đánh ngang tai tôi. Trong chốc lát, tôi cảm thấy hầu như tất cả mọi sự chung quanh tôi đã bị đổ nát thành đống gạch vụn. Sự tối tăm bao trùm trên tôi. Tất cả mọi dự định tốt đẹp, mọi ước mộng của tôi đều tiêu tan như mây khói. Tôi cảm thấy mình trở thành vô dụng đối với cánh đồng truyền giáo ở Togo. Nhìn về tương lai, tôi có cảm tưởng như bầu trời mênh mông đang đóng sầm lại trước mắt tôi. Dưới chân tôi, mặt đất chỉ còn là một chấm hỏi khổng lồ. Bác sĩ bảo tôi chuẩn bị bắt đầu đời sống mới. Nhưng đối với tôi, sống trong cảnh mù lòa tối tăm thật không khác gì người đã chết vậy. Trên đường từ nhà thương về nhà, đầu óc tôi bị quay cuồng vì nhiều câu hỏi không có giải đáp. Tôi thầm nghĩ tự hỏi: "Chúa ơi, bây giờ Chúa ở đâu? Con là ai? Tại sao con phải tiếp tục sống trong cảnh mù lòa này? Đời con sẽ đi về đâu? Sao Chúa không làm phép lạ chữa lành mắt con, để con tiếp tục rao giảng tin mừng tình yêu Chúa cho nhiều người khác nữa?" Một năm đầy tối tăm mịt mù đã trôi qua, nhưng xem như là chuỗi ngày vô tận. Hình như Chúa đã bỏ quên tôi rồi. Thế rồi vào một buổi sáng, tôi lần mò bước chân tới nhà nguyện để cử hành thánh lễ như thường lệ. Với tất cả tâm hồn đơn sơ của trẻ thơ, tôi thì thầm cầu nguyện với Chúa: "Chúa ơi, giả như mắt con còn sáng như trước kia, con sẽ phục vụ Chúa cách nhiệt thành hơn. Con sẽ trở lại Togo, sẽ giảng dạy và sẽ giúp nhiều người thống hối trở về với tình thương Chúa hơn." Cũng trong lúc đó, trong tâm hồn tôi nghe như có tiếng Chúa trả lời: "Điều đẹp lòng ta hơn cả là con hãy thay đổi đời sống trước khi con muốn giúp người khác trở về với ta." Kính thưa quý vị và các bạn, thật vậy, ngày đó đánh dấu một khúc quẹo mới trong cuộc đời của cha Fabio. Gợi lại trong tâm trí đoạn phúc âm trong chương 9 của Thánh Gioan, cha Fabio nhận ra mình chính là người mù từ lúc mới sinh, mà Chúa Giêsu đã lấy nước bọt trộn với đất thành bùn thoa vào mắt và sai đi rửa ở ao Siloe. Cha cảm thấy mình không khác gì người mù thiêng liêng, vì đã nghĩ rằng thành quả của sứ mệnh tông đồ dựa trên sức khỏe, cặp mắt tinh sáng như phượng hoàng, lời nói hùng hồn có sức mạnh đánh động các tâm hồn chai đá. Nhưng chính Thiên Chúa mới thực là nguồn ánh sáng, đã biến đổi sự tăm tối của cặp mắt thể xác, để trở nên ánh sáng chiếu soi tâm hồn cha. Bầu trời tăm tối như rộng mở và bừng sáng lên trước mắt cha. Câu trả lời của Chúa đã làm biến tan mọi thắc mắc, phá tan bóng tối u mê từ lâu đã đè nặng tâm hồn cha. Vị tông đồ vốn hăng say nhiệt thành vì nước trời và vì phần rỗi các linh hồn, như giật mình tỉnh thức sau cơn mê dại. Trong chốc lát, cha đã khám phá ra rằng, con đường thiêng liêng cha vẫn đeo đuổi từ trước đến nay, không hẳn là con đường dẫn đến Chúa, nhưng có lẽ cũng là con đường ngầm đưa về cái tôi ích kỷ của cha nữa. Thay vì thi hành kế hoạch của Chúa, không ngờ cha lại muốn Chúa phải thi hành những dự định của cha. Quý vị và các bạn thân mến, điều căn bản trong sứ mệnh tông đồ không phải là những gì chúng ta nói, nhưng là những gì Chúa muốn nói với chúng ta và qua chúng ta. Tất cả những lời nói của chúng ta quả là vô ích nếu không nảy sinh từ bên trong. Những lời nói không được thấm nhuần bởi ánh sáng của Chúa chỉ làm cho bóng tối thêm dày đặc. Kế hoạch nên thánh của chúng ta tùy thuộc vào ơn thánh của Thiên Chúa và cũng tùy thuộc vào quyền tự do đáp trả, vào thiện chí ước muốn nên thánh của mỗi người. Cần có ý chí cương quyết trở nên thánh, tức là sự quyết tâm cởi bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa, là dứt bỏ những gắn bó của con tim với thụ tạo, là muốn sống tinh thần khó nghèo từ bỏ, là khước từ ý muốn, tham vọng riêng của mình để chỉ chọn thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta chỉ là biểu hiện lòng yêu mến chúng ta nuôi dưỡng trong tâm hồn đối với Chúa và phải được thể hiện qua tha nhân. Lạy Chúa Giêsu là Thầy, là đường, là chân lý và là sự sáng. Xin chiếu rải ánh sáng của Chúa trong tâm hồn chúng con, để chúng con hiểu rằng cánh đồng truyền giáo trước tiên phải được phúc âm hóa, chính là tâm hồn của mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con biết can đảm nhổ tận gốc rễ những thứ cỏ dại, là cái nhìn nông cạn trục lợi, là lòng yêu thích danh vọng và thắng lợi bên ngoài, để nhường chỗ cho hạt giống của lòng tin yêu, của giá trị phúc âm được nảy mầm và được tăng triển thêm mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về.
Con không mong điều chi hơn nữa, nhưng mong sao cho đẹp ý Chúa, luôn hết tâm lo kiếm tìm Ngài, khi hân hoan hay lúc mỏi mòn, thánh ý Ngài tất cả đời con.
Con không mong gì ngoài nơi Ngài, chốn chân ai con đây miệt mài cho tình yêu Chúa. Sống vẹn toàn theo thánh ý Ngài, và ngày mai Chúa là niềm tương lai đời con.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời.